Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatpháp.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài pháp thoại Hạnh Thương Yêu do Đại Đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Nhất Đồng, phải không? Chùa Nhất Đồng ở thành phố Kelowna, tỉnh bang BC, Canada. Thì đây là buổi sinh hoạt thứ hai sau khi sư cô Tánh Như cho chúng ta một năm sinh hoạt. Thì theo cái quy định ở đây thì mỗi tuần thứ ba của tháng thì chúng ta có một sinh hoạt chung. Thì kỳ trước chúng ta tiếp nhận chùa do sư cô Tánh Như để đồng ý cho chúng ta tạm dùng chùa trong một năm. Thì bây giờ mình cũng không biết cái nhân duyên của mình đến đâu. Thì thôi, thì bây giờ mình có được giờ phút nào thì mình an hưởng giờ phút đó. Thì kỳ này Pháp Hòa tưởng đâu là Pháp Hòa không có về được vì công việc quá nhiều. Nhưng mà cuối cùng thì cũng cố gắng thu xếp để về với quý vị. Thì xin thưa là suốt ngày hôm qua không có ngủ. Rồi cho nên là chiều hôm nay sinh hoạt mà nếu có gì mà sơ sót thì đại chúng hoan hỷ cho. Kỳ này Pháp Hòa có mang về cho quý vị sám pháp dược sư và những cái bao lì xì đó, để mà hướng dẫn và chỉ cách để quý vị sinh hoạt trong cái dịp Tết năm nay. Có thể nói là năm nay là lần đầu tiên ha, mình cộng đồng người Việt, Phật tử ở đây, mình quy tụ về một ngôi chùa, chính thức có một cái lễ Tết chung với nhau, phải hay không? Sau bao nhiêu năm ở đây, có những vị đã định cư ở đây 30 năm, nhưng mình quả thật là ăn Tết tha hương, không có mai vàng, không có những cái tiếng chúc tụng mà bằng tiếng Việt mà gặp nhau như thế này. Thì chính vì thấy được cái tinh thần hâm mộ Phật Pháp của quý vị, Pháp Hòa cũng không có ngại thời gian mình không có, tài sức mình thì cũng hạn hẹp mà về đây sinh hoạt với quý vị. Dù chỉ có mấy mươi người nhưng mà với cái tấm lòng của mình đối với Phật Pháp thì nó vẫn ấm cúng như thường. Thì mỗi lần về đây thì Pháp Hòa đều mang kinh sách về cho quý vị. Thì bây giờ này, kỳ này về thì lại chuẩn bị cho quý vị đón xuân, đón Tết. Thì cái đêm giao thừa đó, tối thứ bảy, thì mình nên mình sẽ có một cái thông báo chung, rồi mình quy định cái giờ. Thí dụ như là ngày thứ bảy đó, buổi trưa đó, nếu được thì mình sắp xếp buổi trưa 11 giờ trưa, thì các đạo hữu quy tụ về chùa, cái mình làm cơm, mình xới một chén cơm trắng cúng Phật, gọi là cúng ngọ. Mình tụng thời kinh cúng ngọ xong rồi thì mình cũng làm một mâm cơm chay, mình để phía bàn phía sau chỗ thờ ông bà đó, mình cúng tổ tiên ông bà, coi như là mình rước ông bà về ăn Tết. Đó là cái phong tục của người Việt. Thì quý vị bữa 30 ngay thứ bảy, năm nay mình hên đó, thành thử ra quý vị nên làm như vậy buổi trưa. Rồi sau đó thì mấy huynh đệ dọn dẹp chuẩn bị, đến tối thì khoảng chừng 8 giờ tối thì mình có một khóa lễ cầu nguyện chung. Thì nếu được đó, mình nên đặt mấy trái quýt hoặc là trái cam, thì mình chia làm hai bên, bằng vật, để hai mâm lì xì và hai cái quả, hai mâm trái cam hoặc là trái quýt đó. Thì tuần tự quý Phật tử lên xá Phật thì mỗi người tự thỉnh một cái bao lì xì và một trái cam. Thì cái bao lì xì Pháp Hòa chuẩn bị sẵn cho quý vị rồi. Pháp Hòa mang về kỳ này là 150 bao. Thì trong này đó Pháp Hòa có để sẵn là một bức Quan Âm Bồ Tát làm bằng đồng, nhỏ nhỏ vậy thôi. Thì người ta có thể thỉnh cái này, người ta để vào trong bóp cũng được, hoặc là nó có cái lỗ ở đây, mình có thể treo sợi dây, mình treo đường xe. Thì ở trong cái bao này nó có một câu một cái câu chúc Tết. Mình nói ví dụ như cái câu này: gió xuân mát dịu cõi lòng, hương xuân thoang thoảng núi sông phương này, trà xuân khói nhẹ thơm lây, tình xuân muôn thở tháng ngày với ta. Thì mỗi một năm á, là Pháp Hòa làm 50 bài. Pháp Hòa làm sẵn 50 bài như vậy, để rồi trong này có tiếng Anh luôn. Thành thử ra những em nhỏ, những người bạn Tây Phương của mình đến, họ vẫn có thể đọc được tiếng Anh. Bây giờ là cái câu này Pháp Hòa làm: gió xuân mát dịu cõi lòng, hương xuân thoang thoảng núi sông phương này. Dù mình ở đất khách trời Tây, nhưng mà cái hương xuân nó còn ở trong lòng của mình. Trà xuân khói nhẹ thơm lây, tình xuân muôn thuở tháng ngày với ta. Nếu mình nói về cái tình tự dân tộc, thì mùa xuân dân tộc không có mất ở trong lòng của chúng ta. Còn nếu mình nói sâu sắc với cái nhìn của người tu học, thì trong lòng của người đệ tử Phật không bao giờ vắng mùa xuân. Mùa xuân là tượng trưng cho niềm vui. Mà người mà sống mà có nuôi dưỡng cái niềm vui đó, thì mới có cái ý chí để sống, có cái nghị lực để sống. Chứ sống mà buồn rầu sầu khổ quá thì mệt lắm. Và cuộc đời nhiều khi nó có sóng gió, nhưng mà mình trong lòng mình vẫn có mùa xuân. Thí dụ như câu thứ hai, trong 50 câu lận, mỗi năm là 50 câu khác nhau. Sen lòng đã nở, muôn thuở còn hương, chớ có sầu vương nụ cười mãi nở. Thỉnh thoảng có những cái lời thơ năm chữ, thỉnh thoảng thơ lục bát, thỉnh thoảng thơ thất ngôn. Thí dụ như câu này là thơ lục bát. Người ta dư của dư tiền, mình nay sống chẳng u phiền là tiên. Có phải không? Người ta dư của dư tiền, mình nay sống chẳng u phiền là tiên. Có tiền mà sống đảo điên, sao bằng ta sống an nhiên tâm nhàn. Người ta có tiền mà người ta sống đảo điên, người ta không biết xài tiền, người ta đem tiền đi những cái chỗ không có lành mạnh để người ta phung phí cái tiền của người ta. Thành thử ra người ta dư của dư tiền, mình nay sống chẳng ưu phiền là tiên. Có tiền mà đau khổ, mình ít tiền, có thậm chí mình không tiền mà mình hạnh phúc. Mình nay sống chẳng ưu phiền là tiên. Có tiền mà sống đảo điên, sao bằng ta sống an nhiên tâm nhàn. Thành thử đầu năm mà mình nhận được một câu như vậy, đó là không nhắc nhở. Mỗi một năm như vậy là mình có 50 câu mới. Rồi từ từ, rồi nếu mà thành thử ra mình nhận được một câu như vậy đó, mình sẽ thấy rằng mình cố gắng, mình thực tập, mình sống thì những cái câu, tất cả những cái ý tứ này á, nó đều từ ý tứ của Phật Tổ, của những bậc thánh hiền. Là mình chỉ là cái người lặp lại, rồi mình viết lại cho nó có âm điệu để mình đọc cho nó dễ nhớ thôi, chứ không có hay gì đâu. Mình có theo Phật, mình có học Tổ, lời Tổ, thì tự nhiên những cái lời đó nó ở trong mình, là mình cứ viết ra. Thì xin thưa đại chúng là Pháp Hòa đâu có giờ. Thì khi mà mỗi một năm như vậy đó, là Pháp Hòa làm những cái câu này là trên đường đi hoằng pháp. Thí dụ như là Pháp Hòa đi giảng ở Mỹ đi, thì trong khi mà chờ bay, chờ chuyến bay đổi đó, thì là giờ phút đó là giờ phút mình làm những cái câu này. Có những lúc ngồi trên máy bay làm những câu này. Thành thử ra nếu mà đợi mà về nhà mà có giờ mà ngồi xuống đó thì không bao giờ. Cho nên mình là người ta thường hay nói đó, tôi phải làm cái này làm cái kia để tôi giết thời gian. Thời gian đâu có tội tình gì mình phải giết nó. Mình nói như vậy cái tự nhiên mình thấy mình hình như là mình đau khổ lắm, mình phải làm cái gì để mình giết thời gian. Nhưng mà mình nói lại thì mình sẽ thấy rằng cái thời gian này nó xứng đáng lắm. Thay vì mình giết thời gian thì mình tận hưởng thời gian, hay là tận dụng thời gian. Mình có buồn, một ngày vẫn 24 tiếng. Mình có vui, một ngày vẫn 24 tiếng. Mình không thể nào mình vui quá, mình muốn kéo dài ra 25, 26 tiếng. Buồn khổ quá, muốn cắt ngắn nó lại. Được. Thấy không? Thành thử ra anh vui, anh buồn, thì một ngày nó vẫn cứ tương tự nó đi như vậy. Thì thay vì như vậy, tại sao anh không dụng thời gian? Chứ mình mà dụng thời gian nó đúng á, thì tự nhiên mình thấy nó bình thường lắm. Một ngày mình không có bỏ phế. Cho nên là lên máy bay Pháp Hòa lẫn vẫn làm việc được. Ngồi phi trường có thể làm việc được. Lần nào đi đâu trong cái giỏ cũng phải có cuốn sách, có một cái bút chì. Mình đọc những cái ý tứ nào hay thì mình lại ghi chú ra đó. Chỉ có như vậy thôi. Chứ còn xin thưa đại chúng, mà đại chúng quý vị nghĩ là Pháp Hòa chắc nhiều thời gian để mà đem sách vở ra mà nghiên cứu thì xin thưa không có. Như ngày hôm qua đó là làm việc cho tới 4 giờ sáng. Ngồi làm việc tới 4 giờ sáng vì biết ngày hôm nay đi xuống đây. Mà công việc ở chùa thì nó quá nhiều mà không chuẩn bị để lại cho quý vị lo dùng cho mình cuối tuần thì đâu có được. Cho nên 4 giờ quý vị đang ngồi làm một việc thì có một Phật tử gọi tới, gia đình hữu sự, có người thân qua đời. Thế là mặc áo vô, ra đề máy xe, rồi lái lên nhà Phật tử, rồi tụng kinh, rồi ngồi nói chuyện thăm viếng gia đình cho tới 7-8 giờ sáng. Sau bây giờ 7 giờ sáng, 7 giờ mấy sáng về tới nhà rồi có lớp thiền. Hôm nay là người Tây Phương họ tu nữa, rồi cũng phải sinh hoạt với họ cho tới cái giờ phút mình ra phi trường. Rồi còn dư lại bao nhiêu thì giao lại cho mấy chú ở nhà lo. Là tới tối ngày hôm qua là không có ngủ. Cho nên mình đừng có giết thời gian. Thời gian không có gì mình phải giết hết đó. Mà mình giết thời gian thì tự nhiên mình thấy hình như mình là cái người sống không có thoải mái, không có tự do. Thì thay vì mình nói mình giết thời gian thì mình tận dụng thời gian. Mình dùng cái thời gian một ngày 24 tiếng mà mình làm việc bình thường. Pháp Hòa có mang xuống cho quý vị một quyển Sám Pháp Dược Sư. Thì trong này, một quyển này nó chia làm 3 phần. Thì bắt đầu từ mùng 1 Tết nha. Bắt đầu từ mùng 1 Tết là Chủ Nhật đó, buổi trưa đó. Thì nếu mà mình có sinh hoạt người Tây Phương đó, không có tiện đó, thì mình cúng ngọ thôi. Rồi sau khi ăn cơm xong đó, thì mấy huynh đệ dọn dẹp rồi cái mình trở lên chánh điện khoảng chừng 1-2 giờ vậy đó, bắt đầu mình khai kinh Dược Sư, mình tụng phần đầu rồi mình nghỉ, rồi thì tuần sau mình trở lên mình tụng phần 2. Thì cứ như vậy mà mình tụng 3 phần cho đến rằm tháng giêng. Dĩ nhiên là nếu mình có thời gian mình về chùa mình tụng mỗi tối thì càng tốt. Nếu mà mình có thể sắp xếp được mà mấy anh em mà về chùa tụng từ mùng 1 cho tới rằm mỗi tối, mình có thể tụng trễ cũng không sao. Ví dụ mình tụng 8 giờ tối đi làm về đó, mình tụng 8 giờ. Nhưng mà Pháp Hòa nói vậy thôi, cũng tùy thời gian của quý vị. Nhưng mà nếu không được thì mỗi Chủ Nhật mình về mình tụng Dược Sư Sám Pháp. Thì cái quyển này là ở trên Trúc Lâm đã dùng, đã trì tụng cái quyển này 20 năm nay. mỗi năm, mà không phải tụng 15 ngày mà tụng 49 ngày. Năm nào cũng vậy, từ mùng 1 tụng cho đến 19 tháng 2 vía Đức Quan Âm Bồ Tát, và mỗi ngày đều tụng sám pháp dược sư. Thì mình thay vì mình cúng sao giải hạn gì đó, ở trong chùa mình không có cần cúng sao giải hạn gì hết. Quý vị có thể thắp 7 ngọn đèn dược sư, rồi quý vị tụng dược sư cầu nguyện cầu an. Khi mình đem cái tâm thành mình cầu nguyện như vậy là tốt. Thì đó là cái phần Pháp Hòa hướng dẫn sơ cho cái nghi thức của ngày Tết đó. Thì tối giao thừa đó, 8 giờ tối đó, mình tụng Đại Bi Sám Pháp. Nãy mà có thấy trong tủ mình có đó, tối buổi đó mình tụng cái nguyện đó. Sáng mùng 1 thì mình cúng ngọ, rồi thì tối trưa mùng 1 thì mình tụng dược sư sám pháp, thắp đèn cầu nguyện. Thì bây giờ trong cái hoàn cảnh mình không có một vị thầy trực tiếp hướng dẫn, mà mấy huynh đệ không mà mình có thể tập hợp được như vậy thì quý lắm. Cho nên quý vị thấy Pháp Hòa không có nệ hà quý vị bao nhiêu người. Quý vị là những người đang rất là sơ cơ, Pháp Hòa không có ngại cái đó. Một cái người tu, một người xuất gia, nơi nào đạo pháp cần thì mình đến, chúng sanh cần thì mình đi. Chứ còn nếu mà mình cần số lượng, mình cần đông đảo thì cái đó thì cũng được thôi. Nhưng mà như vậy thì những cái nhóm nhỏ nhỏ bỏ cho ai? Thành thử ra Pháp Hòa thì mình thì tài thì cũng hèn mà đức thì cũng ít, cho nên thôi giờ mình cứ đi chỗ nào nhỏ nhỏ cho nó khỏe. Chỗ nào không có ai lo hết trơn Pháp Hòa tới. Cho nên lời thật sự ra là Pháp Hòa công việc dữ lắm, nhưng mà thấy cái tấm lòng quý vị đối với Phật pháp như vậy thì thương quá, thành thử ra không bỏ được. Nhờ là người ta kêu làm sao biết không, bỏ thì thương, vương thì tội rồi đó. Bây giờ vương thêm nữa tội. Thì kinh thưa đại chúng là tất cả những gì mà chúng ta làm đó, chúng ta làm bằng cái lòng từ bi của mình hết đó, làm bằng cái tình thương hết. Nếu quý vị mà không có thương cái ngôi chùa này, dù là chùa Đài Loan, phải không, dù mình không có phân biệt Đài Loan, Tây Tạng, Miến Điện gì hết, chỗ nào có thờ Phật, chỗ nào có ngôi Tam Bảo là nhà của chúng ta. Cho nên cái đặc biệt của Phật giáo là gì? Cái chùa đó là cái nhà tâm linh. Ai cũng là con cũng có nhà tâm linh đó. Và trở về cái ngôi nhà tâm linh mình, không ai bảo ai, thấy cái gì sai thì mình làm. Chứ cái hay là như vậy. Chứ bây giờ mình có những cái, dĩ nhiên có những cái tổ chức thì tốt, nhưng mà thường trong cái truyền thống của Phật giáo là cái ngôi chùa là cái nhà của chúng ta, ngôi nhà tâm linh. Thành thử quý vị thấy bây giờ sư cô Tánh Như người Đài Loan không lo nổi nữa vì sức khỏe của sư cô. Bây giờ sư cô buông thì bây giờ mình thấy không nở, mình xin sư cô cho mình dùng chùa, mình sinh hoạt trong một năm. Thì nếu mình có khả năng thì mình tiếp tục mình duy trì. Đó là mình cố gắng hết sức. Thành thử ra rồi bây giờ quý vị thương là cộng đồng Phật tử ở đây quá ít, người Việt Nam ít quá. Phật tử trong cái cộng đồng người Việt ít thì lại có nhiều cái tín ngưỡng khác nhau. Thì đặc biệt ở đây chúng ta có những Phật tử Phật tử thì bây giờ mình giữ cái chỗ này lại để mà những người Phật tử có cái nơi để lễ Phật tụng kinh về chùa. Thì đó là cũng xuất phát từ cái lòng thương. Rồi bây giờ mỗi tuần mình cũng tiếp những người phương Tây, mà Pháp Hòa thấy người Tây Phương ở đây họ có cái hay, mình phải phục. Là có những người phải lái xe tới 4 tiếng đồng hồ để tới đây. Tuần cái kỳ trước Pháp Hòa gặp 4-5 người, hỏi ra thì người nào cũng ở 3-4 tiếng, có người lái xe tới 5 tiếng. Vậy mà người ta vẫn không có câu nệ. Mình là người Việt về đây dự một cái lễ tụng tiếng Việt, tiếng Tàu gì đó, phải không nào? Thành tử mình thấy đó, cái tâm họ cũng rất là tha thiết. Cho nên ngày mai sáng mình phải dành một cái buổi sáng để mình thuyết pháp bằng tiếng Anh cho họ nghe. Hồi nãy họ có hỏi đó, họ nói ngày mai sáng thầy có pháp thoại bằng tiếng Anh không? Và nó có. Thì tối nay thì mình nói tiếng Việt, chiều mai mình nói tiếng Việt, đặc biệt trưa mai mình nói tiếng Anh, để cho họ cũng được hiểu và họ cũng cảm thấy gần gũi với cái sinh hoạt của mình. Thì tất cả đều bằng cái tình thương hết. Xin thưa đại chúng là ở trong đạo đó, nếu mà chúng ta làm bất cứ cái việc gì mà chúng ta không làm bằng cái lòng từ bi của mình đó, thì mình không có thể nào mình tiếp tục lâu dài đâu. Mình mà không làm bằng cái tâm thương yêu của mình đó, thì mình không có thể làm cái gì lâu dài được hết. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình đang giúp cho cái chỗ nào đó mà mình không làm bằng tình thương, mà mình làm bằng cái cảm tình kiểu như cá nhân á, hay là mà vì danh vì lợi gì đó, thì vô đó hồi cái tự nhiên mình bực bội, mình bất mãn là mình bỏ cuộc à. Vậy cho nên mình phải nuôi dưỡng cái lòng từ bi đó. Hiểu cái lòng từ bi của mình là sao? Cái lòng từ bi của mình là mình muốn tiếp tục cái nơi này, mình muốn cho cộng đồng Phật tử người Việt mình có cái nơi. Quý vị thấy chúng ta có những người bạn, những người bạn ở tôn giáo khác. Từ kỳ trước cũng vậy, hôm nay cũng vậy, bây giờ ngồi ngay trong cái đạo tràng này cũng có một hai vị không phải là Phật giáo. Nhưng quý vị vì cái tình thương quý vị ngồi đây với mình, quý vị ngồi đó là cho mình cái sức mạnh tâm linh, cho mình cái tình của người đồng hương, cho mình cái tình của người có những cái niềm tin. Hồi sáng này Pháp Hòa có nói chuyện một bài, nói chuyện với người Tây Phương. Hôm nay là mỗi tháng họ có một ngày tịnh tu. Thì Pháp Hòa có nói với quý vị đó là mình sống ở đời mình phải có một đức tin. Anh tin Phật, tin Chúa, tin gì cũng được, mà anh phải có một đức tin. Một con người sống mà không có đức tin đó, là khô khan, sầu khổ lắm. Thí dụ như có nhiều khi mình tới mình hỏi xin lỗi anh đạo gì, theo cái câu hỏi rất thông thường, thì người ta sẽ nói rằng tôi không có đạo, tôi là người vô đạo. Bây giờ mình đang bình thường mình nói như vậy đó, nhưng mà những lúc mình đau khổ mình không có nơi nương tựa. Thí dụ một tín đồ Thiên Chúa khi buồn khổ trở về nhà thờ tìm vị linh mục ông cha của mình để mình tâm sự, hay là mình quỳ dưới chân Chúa để mình nói ra những cái niềm đau nỗi khổ của mình. Người Phật tử cũng vậy, buồn khổ có thể quỳ dưới chân Phật nói ra. Không phải nói như vậy rồi ông Phật trên kia ngài ngồi ngài vuốt đầu mình chắc mình chạy mất á, phải không? Nhưng mà khi mình có một cái điểm tựa tâm linh hay lắm, cho mình phải có một đức tin. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ gần nhất là mình sống chung với nhau, vợ mà không bao giờ tin chồng, chồng mà không bao giờ tin vợ, cha không có tin con, thì nó cũng khó lắm. Sống mà không có niềm vui gì hết, đâu có ai tin ai đâu. Thấy người kia xách cáo đi ra là nghi, thí dụ vậy. Cho nên nó làm, nhưng mà cái người kia đó, Phật cũng dạy hay lắm nha. Phật nói mình sống là mình phải tin, nhưng mà rồi Phật nói lại, người muốn mình tin, người ta tin mình phải sống làm sao để người ta tin mình nữa. Chứ còn nếu Phật mình cứ một bề mình nói, thấy chưa, Phật dạy rồi phải tin, sao bà không tin tôi. Nhưng mà mình phải nói lại, ông phải sống làm sao cho tôi tin ông nữa. Nó như vậy đó, cho nên ai cũng phải thực tập hết á, ai cũng phải tu hết á. Ai cũng phải tu hết. Cho nên mình có một cái, mỗi một người mình có một cái đức tin. Thí dụ đầu tiên là mình tin mình. Mình tin mình có khả năng mình làm cái chuyện đó. Mình tin rằng cái tình thương có thể chuyển hóa. Cho quý vị biết không, một vị thầy tu, một vị tỳ kheo, khi mà đi thọ giới rồi đó, quý vị đó phải thọ bốn điều. Mà Pháp Hòa nói cho quý vị nghe, một trong bốn cái đó là trọn đời này người ta đánh mình không có đánh lại. Người ta chửi mình không có chửi lại. Người ta chế nhiễu mình không có chế nhiễu lại. Mình lấy cái tình thương để mình cảm hóa người khác. Nhiều khi mình nói ô sống như vậy là sống nhu nhược. Không có đâu. Tại vì từ bi đó là cái sức mạnh. Thí dụ người ta đánh mình đánh lại thì có gì đâu nói. Chuyện thường quá, không có gì để nói hết. Không có nghĩa là mình ngồi mình yên về mình bất động mình nói đánh nữa đi. Không phải. Không phải vậy. Nhưng mà mình có quyền mình lánh, mình có quyền mình tránh, nhưng mà đừng có trả lại. Cái đức của một cái người là người ta hại mình mà mình không có hại người. Cái đó là cái đức. Cho nên Phật dạy mình đó là, có một bài kinh Phật dạy rằng cái người mà có lòng thương đó, là cái người đó được 8 cái điều lợi. Mà trong đó có bà nhớ mấy điều đó, là được trời người kính nể. Thường thường có ai mà nói trời tôi kính nể cái anh đó, tại anh dữ dữ lắm. Có ai nói vậy không? Không. Mà cái người nào mà dữ dằn mà nói trời ơi tôi sợ cái anh đó lắm, anh dữ lắm. Nhưng mà cái người hiền là nói sao? Trời tôi rất là kính nể anh, anh rất là hiền lành, rất là dễ thương. Trời người kính nể. Chơi thường thường quý vị đọc truyện đó nha, quý vị có những câu chuyện mà quý vị thấy miracle, kỳ diệu mà quý vị nghĩ là không bao giờ xảy ra. Thí dụ như bây giờ mình nói tại sao mà trong kinh có diễn, có kể là thỉnh thoảng có một hai câu chuyện mà có một con voi say hay có một cái gã nào đó hùng liên hay cái gì đó lớn đến hại Phật, mà người đó phải quỳ xuống dưới chân Phật. Không phải là Phật có phép, có thần thông gì đâu. Mà trong kinh nó phép, nó thần thông là gì biết không? Đó là lòng từ bi của mình. Lòng từ bi của mình. Pháp Hòa để ý đó, thường thường khi mà mình dạy mấy chú nhỏ đệ tử trong chùa đó, thì khi mà mấy chú mà làm sai đó, mà Pháp Hòa giận dữ, Pháp Hòa rầy la đó, thì hình như là không có cảm hóa được. Nhưng mà nếu Pháp Hòa ngồi xuống và kêu lại, Pháp Hòa ôm ấp, Pháp Hòa hỏi han và dạy đó, nó nghe, chẳng những nghe mà khóc, khóc theo những cái lời dạy của mình. Vậy thì mình nói là ồ, thần thông đó, thần thông của một người đệ tử Phật là từ bi. Dĩ nhiên là trong từ bi phải có trí tuệ. Chờ quý vị thấy không, hai vị Bồ Tát ngồi hai bên này, đức cái vị ngồi bên này là Văn Thù Sư Lợi, vị ngồi bên kia là Phổ Hiền Bồ Tát. Văn Thù là tượng trưng cho trí, Phổ Hiền là tượng trưng cho hạnh. Cái hành động của mình là tượng trưng cho lòng thương. Mà lòng thương và hành động đó phải đi đôi với trí tuệ. Cho nên ví dụ một người mà sống mà chỉ có một thuần một cái kia không thì không được. Bi, trí, dũng. Có bi, có trí, có dũng. Cho nên trong gia đình Phật tử đó, người ta vẽ một cái hoa sen, một cái biểu tượng trên cái lá cờ của gia đình Phật tử. Ở trên là 5 cánh sen, ở dưới là 3 cánh. 3 cánh ở dưới là Phật Pháp Tăng, 5 cánh ở trên là tinh tấn, thanh tịnh, hỷ xả, trí tuệ, từ bi. Mà 5 cái hạnh đó nó tạo nên một con người sống dễ thương, sống đẹp. Cho quý vị biết là mỗi khi mà mấy chú ở chùa đó mà nói được một cái câu từ bi, Pháp Hòa nghe Pháp Hòa mừng lắm. Thì thấy được cái tấm lòng. Ví dụ như bây giờ ha, ở nhà mình có con cháu đó, nó ăn cái gì đó, mình nên dạy nó, mời bác đi con, mời anh đi con, mời chú đi con. Mình dạy nó như cái gì đó, mình đang dạy nó cái lòng thương, sống mà biết nghĩ tới người khác. Ở trong kinh có một cái bài kinh gọi là kinh từ bi, rất ngắn. Mà cái bài kinh này hầu như là Phật tử bên truyền thống nguyên thủy ai cũng biết, và tất cả những người đệ tử Phật ai cũng sẽ biết. Kinh đó gọi là kinh từ bi, Metta Sutra. Thì cái bài kinh nó như vậy, có bài đọc cho đại chúng nghe, nó ngắn lắm. Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn, không đua đòi theo đám đông. Những kẻ ấy sẽ không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười. Ở câu mở đầu của bài kinh, những ai muốn đạt đến an lạc thường nên học hành thẳng thắn, khiêm cung. Người nào muốn có an lạc là học hành thẳng thắn, khiêm cung. Thẳng thắn như là không phải là nói tạc vô mặt người ta nha. Mình nói tôi, tánh tôi vậy, tôi thẳng như ruột ngựa vậy đó, ai chịu cũng chịu thôi, không được. Mình thật sự mà nói đó, mình nói là có đôi khi mình nói vậy nè, tôi thích những người thẳng thắn, muốn gì nói thẳng. Nhưng mà xin lỗi, ở đời này mấy người chịu được cái thẳng đó? Không phải dễ đâu. Mình lợi mình nói tạt vô mặt người ta, kêu nó ờ tôi vậy đó, chịu không chịu mà theo. Cái chữ thẳng thắn ở đây là mình rất là trực. Con người mình nó, cái người quân tử là tượng trưng cho cây trúc đó, quý vị có nhớ. Cây trúc là tượng trưng cho người quân tử. Cây trúc là nó thẳng nhưng mà nó rỗng ruột. Cây trúc nó rỗng ruột mà cây trúc nó mọc thẳng. Và cây trúc á, khi mà nó mọc lên á, nó có từng cái mắt. Từng cái mắt người ta gọi là cái tiết. Cái mắt tre, cái mắt của cái trúc, cái tre đó. Mà cái đó là cái gì? Cái đó là tượng trưng cho khí tiết của người trượng phu. Thẳng, rỗng mà mạnh. Và cái lá trúc khi nó mọc ra thì nó thẳng nhưng mà nó khom khom cái lầu lá trúc xuống, tượng trưng cho cái sự khiêm cung của người quân tử. Cây trúc rất đẹp. Cho nên người ta mới ca ngợi cây trúc đó, có khí tiết khi chưa ra mặt đất, vươn lên cao, ngoài thẳng, rẳng, rỗng trong tâm. Vì rỗng tâm nên đầu trúc cúi đầu chào. Cái người mà người ta trượng phu không phải khinh người, không phải. Mình biết rất nhiều nhưng mình phải khiêm cung. Cái đó là cái đẹp của người sống. Chứ ở đây là nên học hành. Mình muốn có an lạc thì mình học hành thẳng thắn, khiêm cung. Thí dụ như mình muốn nói cái gì thì mình sẽ nói thẳng, nhưng mà trong cái lời nói thẳng phải có khiêm cung. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Thí dụ như đây, ví dụ với quý vị nghĩ rằng mình đi vào nhà hàng thì người ta phải phục vụ cho mình, bởi vì mình là thực khách, mình trả tiền. Thì mình có quyền mình sai lên mình ấy. Người ta đem lỡ, người ta quên cái muỗng cái đấy. Làm ăn gì kỳ vậy? Tại sao chén tôi không có cái muỗng? Thật ra thì người ta sẽ nói ô xin lỗi và người ta lấy cái muỗng, nhưng mà nó thiếu đi cái lễ độ của một người. Dù mình là người khách thật nhưng phải có cái sự khiêm cung chứ. Thì mình nói, thì thường người mình sẽ nói rằng xin lỗi anh, hay là vui lòng cho tôi cái muỗng, đây thiếu cái muỗng. Tức là nó cũng có một cách mình nói rõ cho người ta hiểu là mình đang cần cái gì. Nhưng mà cái lời nói thẳng đó nó có cái khiêm cung. Quý vị có hiểu không? Thẳng thắn tức là mình nói thật những gì mình muốn nói, nhưng mà trong cái lời nói đó nó phải có khiêm cung thì mới gọi là từ bi. Mình nói xong cái người ta xì mình cái, người ta ghét mình, thì chưa phải là người được an lạc. Cho nên cái câu này rất là hay. Cái lời mở đầu rất hay. Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hành thẳng thắn, khiêm cung. Nói rõ nhưng phải khiêm cung. Thí dụ nãy Pháp Hòa cần cái muỗng ăn cơm, Pháp Hòa nói với cô Tịnh Đức, cô hoan hỷ cho Pháp Hòa xin cái muỗng. Đó, mình nói rõ là thẳng thắn là tôi cần cái muỗng, là tôi nói cái muỗng cho tôi nó quanh co. Tôi nói ủa ăn cơm với gì? Là cũng một cách mình muốn cái muỗng mà mình không nói. Mình quẹo một cái đã. Mình quẹo một cái mình nói ủa ăn cơm với gì đây? Rồi không thôi mình nói ai dọn cơm vậy? Khéo quá ha. Thí dụ vậy đó. Thì giỡn chơi thì được. Mình giỡn với nhau thì được, nhưng mà nếu mình nói bằng cái lòng bực tức của mình thì nó thiếu cái dễ thương. Quý vị có thấy cái điều mà nói không? Cho nên thẳng nhưng mà khiêm cung. Ví dụ bây giờ người ta đem chén nước tương ra mà mặn quá, hay là mình muốn ớt, cái cô hoan hỷ cho tôi xin miếng ớt, thí dụ vậy. Cho nên cái dễ thương của trong đạo là cái gì cũng hoan hỷ hết. Chị hoan hỷ làm giùm em cái này, anh hoan hỷ làm giùm tôi cái kia. Hoan hỷ là vui lòng làm mà rất là vui chứ không có gì bực bội. Rồi bây giờ quý vị được hiểu được hai cái chữ thẳng thắn và khiêm cung phải không? Muốn học hạnh thẳng thắn khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái rõ ràng. Ngôn ngữ từ ái là rất cần thiết. Có nhiều khi mình nói tôi nói ngọt không có được, ai biểu mình như chè như mật đâu, đâu có cần. Nói bình thường, nói dễ nghe là được rồi. Chứ còn có nhiều khi ví dụ như lỡ mà đi đụng với nhau, bụng thấy đường à. Đó. Nhiều khi mình những cái câu nói như vậy đó, nhiều khi cái nói tôi vậy đó, tánh tôi không biết ngọt ngào. Thật ra đâu có gì đâu. Lỡ đụng bệnh mình thấy cái người Tây Phương có cái hay. Họ đụng mình cái sao? Sorry, excuse me. Mà họ thấy mình là sắp sửa mà đi ra. Như bữa hôm á, đi bưu điện, thì Pháp Hòa thấy có một bà Mỹ đi tới, cái thì Pháp Hòa cũng hơi nhanh chân để Pháp Hòa mở cửa và cho bà vô trước. Cái khi đi vô đó rồi, cái bắt đầu bà đua với Pháp Hòa, bà đi nhanh chân hơn nữa cho bà, để bà mở cái cửa thứ hai. Rồi con anh Phật tử cũng kể, còn nghe nó trời ơi bữa đó con quê muốn chết. Rồi còn đi vô nhà băng, cái thì thấy con đi tới thì cái bà Mỹ kia bà mới mở cửa cho con vô, thì con quên cảm ơn bà đi. Và cái bà này bà cũng bà cũng hết sảy lắm, bởi bởi bà la bà nói sao mà đấy, you are welcome. Như vậy là ý bà sao hả? Bà muốn dắt cái anh này nè, anh có biết anh là người không có lịch sự không? Không, tôi mở cửa cho anh vô mà anh không có một lời cảm ơn nữa. Quý vị thấy không, thành thử ra ảnh kể và ngộ cũng tức cười. Bà lại bà đi, bà anh pass, anh đi ngang qua rồi mà anh quên cảm ơn, cái bà cũng hơi đi nhanh chân chút, cái bà lại gặp anh nói you are welcome. Dễ sợ vậy đó. Cho nên cái ngôn ngữ từ ái đó, đôi khi nó nghe nhiều người mà nói nó ngọt dữ lắm nhưng mà chết. Vì trong cái lời nói đó nó có cái gì đó nó rất là đau. Cho cái ngôn ngữ từ ái nhẹ nhàng mà phải có lòng từ ở trong đó nữa, chứ không phải nói cho người ta bể đầu bể óc. Có nhiều lời nói ngọt dữ lắm mà bể đầu bể óc á. Cho nên khi mà mình lễ Đức Quan Âm á, mình có cái câu như thế này: chúng con xin kính lại Đức Quan Âm, bậc Bồ Tát có thể trừ những sự đau đầu nhức óc. Thì theo cái nghĩa thông thường mình hiểu là ô Bồ Tát Quan Âm phù hộ cho con hết bệnh nhức đầu, hết bệnh đau óc. Nhưng mà ở trong đó nó cũng có cái câu là với lòng thương của Đức Quan Âm, con nguyện sẽ không nói những lời có thể làm cho người ta đau đầu nhức óc. Có những câu nói của mình nói xong một câu rồi người ta về người ta bể óc, tức tối. Có đó quý vị. Có nhiều người người ta chết vì một câu nói của mình. Cho nên biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc. Simple your life. Sống đơn giản á, khó lắm á. Thí dụ mình bây giờ mình tập đơn giản từ cái thấp lên cái cao. Ví dụ như hôm đó mình thông thường á, mình nấu canh khoai mỡ thì phải có ngò gai, đúng không? Canh khoai mỡ phải có ngò gai nó mới ra một cái nồi canh khoai mỡ. Mà giờ lỡ bữa đó không có khoai mỡ thì mình nêm tiêu. Xin lỗi, không có ngò gai thì mình nêm tiêu. Trời ơi, đem cái tô canh lên mà không có cái ngò gai mà mình ngồi mình nói từ đầu bữa ăn cho tới cuối bữa ăn. Dự định nấu canh khoai mỡ mà không có ngò gai thì nấu làm cái gì? Tại sao không chờ ngày mai bà đi mua cái cọng ngò gai về bà sắt vô ăn như vậy nó không ra cái gì hết. Thí dụ vậy. Cũng cái cọng ngò gai à mà mình lại gây gai với người trong gia đình. Quý vị có thấy, tức là mình tập đơn giản đi. Có thì mình thưởng theo có, không có mình hưởng theo không có. Ví dụ giờ mà nói tôi, mỗi lần tôi mà nói chuyện là phải cả trăm người nghe tôi mới nói. Nếu vậy thì chắc xuống đây là chỉ ngồi uống trà chơi thôi, tại vì bao giờ có không bao giờ có được cái chuyện mà cả trăm người. Đơn giản không có nghĩa là mình ăn mặc lết phết, không phải. Rất gọn gàng nhưng mà nhìn đơn giản, nhưng mà trong đó phải có sự lịch sự gọn gàng. Có nhiều bữa các chú giặt quần áo rồi cái quên lấy sấy ra, sấy là quên đem ra nó nhăn, mặc bộ đồ nhăn đi học Pháp Hòa không cho. Pháp Hòa nói mình là người tu á, dù mình đơn giản nhưng không có nghĩa là mình bê bối. Đã bộ đồ tu là đâu đơn giản rồi, nhưng mà trong cái bộ đồ tu nó phải biểu lộ lên được cái nét đẹp, cái trang nghiêm. Con không muốn ủi đồ thì con nhớ con sấy ra thì con lấy cho sớm. Và nếu lỡ con để quên nhăn thì con phải chịu khó con ủi, đó là cái giá con phải trả. Cuộc đời nó vậy á, hãy quên cái này là phải trả giá cái kia. Chứ có bao giờ mình tự nhiên mình làm cái này rồi mình không phải trả giá đâu. Cho mình cứ mình làm cái gì đó là có một cái giá mình phải trả. Chờ quên để quần áo sấy, quên lấy ra thì cái giá phải trả là mất thì giờ ủi đồ. Dĩ nhiên trên nguyên tắc người tu là phải đơn giản, không có lẹ loẹt. Nhưng mà nó nhăn thì phải ủi, nó rách thì phải vá, đó là luật. Cho nên cái người mà người ta thường nói đó, nghèo mà không hèn là vậy. Ta kêu nghèo hèn. Nhưng mà nghèo mà không hèn là như thế này: nghèo mặc áo rách thật, nhưng mà rách mà vá lành lặn, vá đàng hoàng, nghèo mà không hèn. Người ta kêu sang trọng, tức là mình có sang người ta mới trọng. Sang không có nghĩa là đem hết bao nhiêu nữ trang vàng vòng tổ để lên, có bao nhiêu màu sắc mình tô lên không. Có nhiều lúc ăn mặc rất đơn giản nhưng mà thoát được cái sang trọng. Cái sang, ta nhìn mình ta biết mình biết mót lắm mà ta trọng. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên thường là sang trọng, sang thì người ta mới trọng. Còn mà nghèo mà bê bối là mình hèn. Nhưng mà nghèo mà không hèn. Cho nên là mình biết sống đơn giản mà hạnh phúc. Cái đơn giản nó đem cho mình cái hạnh phúc. Ở Việt Nam còn nhớ nó có cái bài hát mà hình như bài Duyên Quê phải không? Cái bài mà ta có bàn tay một tình yêu này. Phải bài đó không? Phải Duyên Quê không? Thì những cái câu trong đó rất là hay. Khi mình thương rồi, sông sâu anh cũng lội, vạn đèo anh cũng qua. Gió lay cành đá, anh thương em thật thà. Giờ em có mặn mà gì đó. Đơn giản. Đơn giản mà hạnh phúc. Cho nên có nhiều khi mình ăn bữa ăn rất là đơn giản. Tàu hủ muối xả, tàu hủ muối mà mình cho chút muối, trộn xả, trộn muối, rồi bầm ớt rồi vô cho ngon nha. Ướp phương đó một chút. Mà nếu mà mình mót nữa, mình ướp trước một đêm. Tàu hủ muốn cho ngon là phải vớt ra cái rổ, để cho nó ráo, thật ráo, rồi bắt đầu mình ướp. Khi mà chiên đó, cái miếng đậu hũ nó giòn, nó ráo mà nó mặn mòi. Đơn giản đó, nhưng mà biết cách đơn giản. tàu hũ thôi có gì đâu. Cà tím mà đem về rồi cái mình gọt ngang nó, cái mình ngâm nước muối chút, cái mình khứa đường đứt, khứa sơ 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 vậy, ướp muối rồi lên cái chiên, lửa riu 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 vậy nó chín rồi làm chén nước tương gừng chan lên nhớt. Còn không là đem trái cà đó đem đi để vào trong lò nướng ra, rồi cái là đem rửa nước mình lột cái vỏ nó, thấy không? Rồi cái lấy đũa mình kéo cho nó nhừ ra làm một chén nước tương ớt thật ngon. Con chút xíu dầu phi rưới lên nữa, cứ vậy mà dứt ăn cơm. Đơn giản. Hột khổ qua đừng có bỏ. Hột khổ qua đó đừng bỏ. Đem ra bầm, bầm cho nhuyễn xong rồi bỏ lên chảo xào hoài. Xào đến khi nào mà nó ráo, nó khô lại rồi cho thêm miếng xả vô xào chung, nêm chút xíu muối, chút xíu đường. Chứ trước khi nhắc xuống vài giọt nước tương vô, nó ráo lại rồi quý vị cho vô hũ để bữa nào cơm nóng rắc cái muối, cái hột khổ qua nó lên ăn rồi. Ăn nó nghe rột rột kêu thịt cọp. Tức là ăn nghe là cọp. Hồi ở chùa kêu ăn cơm với thịt cọp. Thịt cọp là cái muối hột đó, phát cho người một viên muối vậy nè, múc muỗng cơm cắn miếng muối. Hỏi sao kêu thịt cọp thì mày cắn kêu cái cọp đó. Đó, đơn giản mà hạnh phúc đó. Thôi bà nhớ hồi nhỏ bà ngày nào cũng ăn cơm với muối ớt, mà muối ớt sang lắm. Muối ớt có một chút xíu bột ngọt. Ở Việt Nam mà Pháp Hòa nhớ hồi đó 79, 80, 81 là bột ngọt là nó quý lắm. Mà nhiều khi mình không có tiền, đúng không? Nhớ hồi đó nghèo lắm. Làm gì mà có tiền mà đi mua cả ký đường, ký muối về để đâu, không. Ngày nào cũng chạy qua cái tòa, cái tiệm bán tạp hóa nhỏ nhỏ đó, mua gói ớt, gói tiêu chút. Cái gói mọi vô bịch nhỏ nhỏ nha, bán đồng gói, đồng đường, đồng bột ngọt. Sống ngày nào là có tiền là mua ngày đó, chứ không bao giờ có tiền mua dư. Mà mình ăn cơm muối ớt mà có được một chút xíu bột ngọt cà vô trong đó rồi là nặng miếng chanh, mà cứ như thế mà cứ dít ăn cơm thôi. Ăn như vậy suốt mấy năm trường. Bởi giờ quý vị thấy không? Nó e héo hon. Lớn không nổi. Vậy quý vị có thấy Pháp Hòa xanh xao và vàng vọt không? Nói một cách khác, sống đơn giản hạnh phúc là người sống tri túc. Tri túc là gì? Tri túc là biết đủ. Người sống mà biết đủ là người giàu. Người sống không biết đủ là nghèo muôn thuở. Đó, thí dụ như nãy mình ăn cơm có mấy món vậy, mình biết đủ là tự nhiên mình thấy cái bữa cơm mình nó quá thịnh soạn đi, quá nhiều món. Còn mà không biết đủ là không bao giờ mình đủ, tại vì mình không bao giờ đủ đâu. Chỉ khi nào mình biết đủ, tự nó đủ. Cho nên cái người ta nói, cái người mà tri túc giả là người có an lạc. Người không có tri túc là người không có an lạc. Có nhiều khi mình sống ở trong môi trường này, cái mình lại nhìn cái núi kia. Cổ Đức thường dạy mình câu như thế này, hay lắm. Thân tại hải trung hư mít thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm xung. Thân đang ở dưới nước, thôi đừng tìm nước nữa. Thân tại hải trung, người đang chèo thuyền ở biển rồi, thì tại sao phải đi tìm biển nữa, đi tìm nước? Còn mình đang ở trên đỉnh núi rồi mà lại đi tìm núi nữa. Thường thường mình là vậy. Ở trong cái hoàn cảnh tốt cũng biết, mà đi chạy, đi tìm, đi kiếm. Thân tại hải trung hư mít thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm xuất tầm sơn. Mình đang ở trên cao rồi thì tìm chi chữ núi nữa, tại vì mình nghĩ núi nó cao. Thật sự ông bà Việt Nam mình dùng cái từ đơn giản là đứng núi này trong núi nọ, nó vậy đó. Thì cái người mà biết an hưởng là người có tri túc. Cho cái người mà tri túc đó là người an bần lạc đạo, an với cái sự nghèo khó của mình. Nói nghèo đó là không phải nghèo rớt mồng tơi đâu, không phải, có đầy đủ, có đủ là đủ. Cho nên sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn. Ít ham muốn là gì? À, là thiểu dục. Thiểu là ít, dục là muốn. Cho nên thường thường cái câu mà ta hay nói đi đôi với nhau là thiểu dục tri túc, ít muốn mà biết độ. Thiểu dục tri túc, không đua đòi theo đám đông. Những cái ấy không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười. Câu này rất hay. Mình đừng làm cái gì mà để cho người ta có thể người ta cười chê mình. Pháp Hòa nói như vậy thì quý vị ở đây là mình có thể nghiệm ra được những cái ý tứ mà Phật muốn nói với mình. Có nhiều khi tuổi mình lớn, rồi nhiều khi mình có những cái việc làm nó không có không có suy nghĩ kỹ, thì tự nhiên mình có thể tạo ra những cái sự hiềm chê.